Sách Chị Bội Ân Điện, chương 8. Hai sự khác biệt, giao ước mới và giao ước cũ. Nếu chúng ta có thể hiểu sự khác biệt giữa cách thức hoạt động của ân điện và luật pháp, thì ngay lập tức chúng ta sẽ loại bỏ được rất nhiều bối rối trong cuộc sống. Khi chúng ta đang học biết điều này, thì có nhiều tín hữu đang liên tục đấu tranh vì họ không hiểu được sự khác biệt ở đây và cố gắng sống trong một hỗn hợp của ân điện và luật pháp. Tôi muốn bắt đầu phần nghiên cứu này với một bản tóm tắt đơn giản về sự khác biệt giữa ân điện và luật pháp. Luật pháp ra lệnh cho con người cũ từ bên ngoài, ân điện ghi khắc vào trong lòng của con người mới bên trong. Về cơ bản, pháp luật là từ bên ngoài, nó ở bên ngoài tôi một cách khách quan. Tôi nhìn vào luật pháp và nói, đó là những gì tôi phải làm. Tuy nhiên, ân điện là từ bên trong, nó tác động từ bên trong tôi mà cuối cùng khiến cho hành động của tôi phù hợp với những gì đã được viết vào trong lòng tôi. Phaolô cho chúng ta một bản tóm tắt về sự khác biệt giữa luật pháp và ân điện và chỉ ra 7 cách thức mà ân điện khác với luật pháp. Tôi tin rằng đây là một trong những tuyên bố rõ ràng và cô đồng nhất về sự khác biệt này trong toàn bộ Tân Ước. Tôi muốn trích dẫn toàn bộ đoạn văn này ở đây để bạn có thể đọc được. Sau đó, chúng ta sẽ cùng xem xét chi tiết. Có phải chúng tôi lại bắt đầu từ đề cao mình không? Hay như một số người khác, chúng tôi cần có thư giới thiệu với anh em? Hoặc thư của anh em giới thiệu chúng tôi chăng? Chỉ nên em là thư giới thiệu của chúng tôi, được viết trong lòng chúng tôi, được mọi người biết và đọc. Thật rõ ràng anh em là bức thư của Đấng Christ, được viết bởi chức vụ của chúng tôi, không phải viết bằng mực, mà bằng thánh linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Không phải viết trên những bảng đá, mà trên những bản lòng của con người. Nhờ Đấng Christ, chúng tôi tin chắc như vậy đối với Đức Chúa Trời. Không phải chúng tôi có tài năng để nghĩ rằng mình có thể làm được gì, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới, không phải giao ước bằng chữ viết, mà là giao ước trong thánh linh, vì văn tự đem lại sự chết, nhưng thánh linh ban cho sự sống. Vì nếu chức vụ đem đến sự chết được khắc chữ trên những bảng đá mà còn đến trong vinh quang, khiến cho con dân Israel không thể nhìn mặt Môi-se được, vì ẩn hào quang trên mặt ông. Dù là hào quang chống qua, thì chức vụ của thánh linh lại còn không đến trong vinh quang bồi phần hơn sao? Vì nếu chức vụ đem đến sự kết án mà còn được vinh quang, thì chức vụ đem đến sự công chính lại càng vinh quang hơn dường nào. Thật vậy, trong trường hợp này, điều đã từng được vinh quang sẽ không còn vinh quang gì nữa trước sự vinh quang vượt trội này. Vì nếu điều chống qua còn được vinh quang, thì điều trường tồn lại càng được vinh quang hơn dường nào. Vì có niềm hy vọng như vậy, nên chúng tôi rất giản dị, không giống như Môi-se lấy màn che mặt mình để con dân Israel không thấy sự kết thúc của hào quang chống tàn. Cô-rinh-tô nhì đoạn 3, câu 1 đến câu 13. Chúng ta sẽ hiểu được cách tiếp cận của Phao-lô về chủ đề giao ước mới trong phân đoạn này nếu chúng ta hiểu bối cảnh mà ông viết những lời này. Thẩm quyền của Phao-lô đã bị một số người ở thành Cô-rinh-tô thách thức rõ ràng. Đó là lý do tại sao ông đặt ra câu hỏi: các anh em cơ đốc ở thành Cô-rinh-tô chưa biết tôi sao? Tôi có cần phải có thư giới thiệu đặc biệt để giới thiệu tôi với anh em không? Trong câu 3, ông viết, thật rõ ràng anh em là bức thư của Đấng Christ được viết bởi chức vụ của chúng tôi. Thực ra, ông đang nói rằng anh em chính là bức thư giới thiệu duy nhất mà tôi cần. Đây là một trong những câu nói thách thức nhất mà tôi có tìm thấy được ở trong Tân Ước. Trên thực tế, Phao-lô tuyên bố với thế giới thời đó rằng, nếu các bạn muốn biết tôi tin vào điều gì, thì hãy đến Cô-rinh-tô và bạn sẽ biết ngay. Hãy nhìn vào con người ở đó, họ chỉ là bức thư của tôi, họ là nền thần học của tôi. Điều này liên tục thách thức tôi trong vai trò là một người lãnh đạo cơ đốc, là một mục sư, một giáo viên dạy kinh thánh. tôi phải nói được với thế giới rằng các bạn có muốn biết tôi tin vào điều gì không? Hãy nhìn vào hội chúng của tôi. Họ là hiện thân cho những gì tôi tin tưởng. Nếu những gì tôi dạy và rao giảng không có tác động gì đến cuộc sống của những con người đó, thì tại sao phải bận tâm với nó? Nếu Tin Lành có thể hoạt động ở Corinto, một trong những thành phố gian ác, đồi bại nhất trong thế giới thời đó, thì nó có thể hoạt động ở New York, Tokyo hoặc Moscow. Trong chương đầu tiên của Phúc Âm Răng, tác giả viết, ngôi lời đã trở nên xác thể. Răng đoạn 1 câu 14. Trong thư tín thứ nhất của mình, ông nói thêm, điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngẫm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Xem Răng nhất đoạn 1 câu 1. Sự sống trong Chúa Giê-xu được biểu lộ theo cách mà cả thế giới có thể nhìn thấy được. Và mục đích của Đức Chúa Trời đối với hội thánh cũng y như vậy. Đó là lời của Đức Chúa Trời phải trở nên xác thể nơi chúng ta. Ý định của Chúa là chúng ta sẽ bày tỏ Tin Lành một cách tập thể như một thân cho cả thế giới. Không đạt được đến mức độ đó là thất bại. Thế giới cần phải nhìn thấy, rờ chạm và nghe thấy Đức Chúa Trời trong chúng ta. Vinh quang của giao ước mới. Sau tuyên bố ban đầu của mình, Phaolô tiếp tục giải thích sự sống đó được thể hiện như thế nào trong hội thánh ở Corinto. Sự sống vinh quang đó đã được đưa vào hội thánh bởi sự hiện diện của Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chứ không phải là bởi luật pháp Môsê. Trên thực tế, có những hội đường ở hầu hết các thành phố lớn thuộc thế giới thời Trung Cổ trong hàng trăm năm, nhưng sự hiện diện của chúng không có tác động gì đến những thành phố đó. Luật pháp đã ở đó và được dạy từ ngày Sa-bát này sang ngày Sa-bát kia, nhưng nó không thay đổi được gì cả. Sau đó, Phaolô đưa ra 7 điểm khác biệt giữa cách thức hoạt động của ân điển của giao ước mới và cách thức hoạt động của luật pháp của giao ước cũ. Tôi tóm tắt 7 điểm này trong bảng dưới đây để dễ tham khảo khi chúng ta xem xét từng điểm chi tiết hơn. Hoạt động của ân điển so với hoạt động của luật pháp. Lễ từ Corinto nhì, đoạn 3, câu 3 đến câu 13. Ở câu 3, ở luật pháp, giao ước cũ, mực, ân điển giao ước mới, Đức Thánh Linh. Luật pháp, bảng đá bên ngoài, ân điển bảng lòng bên trong. Câu 6, luật pháp, chữ viết, ân điển Thánh Linh. Câu 6 đến câu 8, luật pháp, sự chết, ân điển, sự sống. Câu 9, luật pháp, sự kết án, ân điển, sự công chính. Câu 10 đến câu 11, luật pháp, vinh quang trọng toàn, ân điển, vinh quang trường tồn. Câu 12 đến câu 13, luật pháp, màn che, ân điển, rõ ràng bằng lời nói. Bảng đã và bảng lòng. Câu 3 chữa đường sự khác biệt đầu tiên. Thật rõ rằng anh em là bức thư của Đấng Christ được viết với chức vụ của chúng tôi. Không phải viết bằng mực mà bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Không phải viết trên những bảng đá mà viết trên những bảng lòng của con người. Luật pháp được viết bằng mực trên những bảng đá bên ngoài. Ân điển được viết bằng Đức Thánh Linh trong lòng. Tuyên bố đơn giản này là bản chất của sự khác biệt giữa luật pháp và ân điển. Luật pháp nằm bên ngoài, được viết trên những bảng đá. Luật pháp nói rằng, hãy làm điều này, đừng làm điều kia, và nếu ngươi làm điều đó, ngươi sẽ bị trừng phạt. Khi bạn nhìn vào luật pháp, bạn sẽ nói với chính mình, tôi không được làm điều này, tôi phải làm điều kia. Kết quả thật bi thảm, như chúng ta đã thấy. Là cuối cùng bạn sẽ làm ngược lại chính xác với những gì bạn quyết định sẽ làm. Tại sao? Bởi vì bên trong bạn là một kẻ nội loạn bất trị. Và kẻ nội loạn này càng đối mặt với luật pháp thì nó càng trở nên nội loạn. Như chúng ta đã thấy trong chương 2, luật pháp thực ra chỉ khuấy động và tăng thêm sức mạnh cho tội lỗi. Xem Corinto nhất đoạn 15 câu 56, Roma đoạn 6 câu 14. Do đó, Đức Chúa Trời phán rằng, ta sẽ tiêu diệt kẻ nội loạn, tạo ra một bản chất mới trong con Và ta sẽ viết vào tấm lòng của con người mới bên trong bởi Thánh Linh của ta. Đây chính là hoạt động của ân điển. Chữ viết và Thánh Linh, sự chết và sự sống. Đây là sự khác biệt tiếp theo. Chính Ngài đã ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới, không phải là giao ước bằng chữ viết, mà là giao ước trong Thánh Linh, vì văn từ đem lại sự chết, nhưng Thánh Linh ban cho sự sống. Vì nếu chức vụ đem đến sự chết, được khắc chữ trên những bảng đá mà còn đến trong vinh quang, khiến con dân Israel không thể nhìn mặt Môi-se được, vì ẩn hào quang trên mặt ông, dù là hào quang chóng qua, thì chức vụ của Thánh Linh lại không đến trong vinh quang bồi phần hơn sao. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 3, câu 6 đến câu 8. Phao-lô nói rằng, với tư cách là một người phục vụ giao ước mới, ông không viết bằng chữ được khắc trên đá, nhưng bởi Thánh Linh, ông viết lẽ thật thuộc linh vào tấm lòng của các tín hữu. Tại sao? Bởi vì văn từ đem lại sự chết, nhưng Thánh Linh ban cho sự sống. Phao-lô nói rằng, luật pháp là chức vụ của sự chết. Bất cứ khi nào luật pháp được áp dụng, nó sẽ dẫn đến sự chết. Nhưng bất cứ nơi nào ân điển được ban cho, nó tạo ra sự sống. Sẽ thật choáng ngợp khi xem xét số lượng tang lễ diễn ra trong cuộc xuất hành. Môi-se đã dẫn 600.000 người nam có khả năng chinh chiến ra khỏi Ai Cập. 40 năm sau, chỉ còn hai trong số họ, Giô-suê và Ca-lép, được vào đất hứa. Từ đó chúng ta có thể suy ra được rằng 600.000 người nam và có lẽ cũng có chừng đó phụ nữ đã chết, nghĩa là khoảng 1.200.000 người đã chết trong 40 năm, 30.000 người chết mỗi năm hoặc 80 đám tang mỗi ngày. Điều này xảy ra bởi vì mọi người đồng ý vâng dự luật pháp, nhưng cuối cùng đã vi phạm một khía cạnh của luật pháp mà chúng ta không thực sự hiểu được hoặc nhìn thấy cách dễ dàng là kết quả của nó là sự chết. Rất rõ ràng và đơn giản, luật pháp mang đến sự chết, chỉ có Thánh Linh mới đem lại sự sống. Sự kết án và sự công chính. Câu chính nói với chúng ta rằng, vì nếu chức vụ đem đến sự kết án mà còn được vinh quang, thì chức vụ đem đến sự công chính lại càng vinh quang hơn dường nào. Luật pháp mang đến sự kết án, nhưng ân điển mang lại sự công chính. Một số người bối rối khi tôi nói với họ rằng chính ma quỷ khiến họ cảm thấy tội lỗi, vì chúng ta không quen nghĩ đến ma quỷ là nguồn gốc của tội lỗi. Phần lớn những công tác huấn luyện tôn giáo của chúng ta đều dạy chúng ta tin rằng khi chúng ta cảm thấy tội lỗi, chúng ta đang rất ngoan đạo. Kết quả là chúng ta sẽ không cảm thấy công chính trừ khi chúng ta cảm thấy tội lỗi. Chúng ta phải nhớ rằng chính ma quỷ và luật pháp làm chức vụ kết án và mặc cảm tội lỗi. Giao ước mới, ân điển, phục vụ cho sự công chính. Mục tiêu của chúng ta không phải làm cho mọi người cảm thấy tội lỗi. Mục tiêu của chúng ta là thông qua tin lành, đảm bảo với mọi người rằng họ đã được trở nên công chính qua công tác của Đấng Christ. Ý niệm về vinh quang. Bây giờ hãy tiếp tục với câu 10, câu 11. Thật vậy, trong trường hợp này, điều đã từng được vinh quang sẽ không còn vinh quang gì nữa trước sự vinh quang vượt trội này. Vì nếu điều chóng qua còn có được vinh quang, thì điều trường tồn lại càng được vinh quang hơn dường nào. Xem thêm xuất Ê-díp-tô ký đoạn 34, câu 29 đến câu 35. Trong hai câu này, Phao-lô đang liên hệ đến thời điểm Môi-se đi từ trên núi xuống sau khi đã tương giao với Đức Chúa Trời trong 40 ngày đêm và nhận lễ luật pháp. Sau khi ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, khuôn mặt ông được sáng đến nỗi những người anh em Do Thái của ông sợ không dám đến gần. Để không làm họ sợ, Môi-se đã lấy khăn che mặt và nói chuyện với họ sau màn che. Nhưng Phao-lô nói, vinh quang này, dù rực rỡ như vậy, cũng chỉ là vinh quang tạm thời. Chóng qua, cuối cùng cũng sẽ phai mờ không còn trên khuôn mặt của Môi-se nữa. Vinh quang tạm thời của luật pháp là một khái niệm rất có ý nghĩa. Bất cứ khi nào bạn gặp phải một hệ thống tôn giáo hợp pháp, nó có vinh quang bề ngoài nhất định. Những hệ thống này có sự long trọng, lễ nghi, lễ phục, nhạc cụ, hợp xướng và hàng loạt những thứ gây ấn tượng với con người thuộc hồn. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là tạm thời và hư không. Khi lớn lên, tôi dành hàng nhiều giờ đồng hồ trong những tòa nhà đậm chất tôn giáo nổi tiếng nhất Anh quốc. Nhà nguyện King's College, nơi diễn ra hầu hết những hoạt động học tập chuyên nghiệp của tôi, có lẽ là một trong những công trình tôn giáo nổi tiếng nhất thế giới. Nhiều năm như thế, tôi dành nhiều thời gian trong tòa nhà xinh đẹp này. Tôi rất yêu thích âm nhạc tuyệt hay của dàn hợp xướng nổi tiếng thế giới và ngưỡng mộ lối kiến trúc tuyệt đẹp với đồ gỗ chạm khắc và cửa sổ kính màu trang trí đầy công phu. Tôi phải thừa nhận tôi cảm thấy có chút vinh quang nào đó. Nhưng khi tôi bước ra ngoài và 10 phút sau cảm thấy lạnh như chết, vinh quang tạm thời sẽ không bao giờ tồn tại lâu. Nó mờ nhạt dần và thoáng qua. Chúng ta phải học cách nhìn thấy sự khác biệt giữa vinh quang hời hợt, thuộc hồn, vô thường của tôn giáo nhân tạo và vinh quang thuộc linh thực sự ở bên trong của phúc âm. Phúc âm mang đến vinh quang trường tồn và thuộc linh. Con người thuộc hồn không thể nhận thức rõ vinh quang thuộc linh của phúc âm. Những người theo tôn giáo không thể tận hưởng sự tự do của Chúa Thánh Linh bởi vì một bên là thuộc hồn, một bên là thuộc linh. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu nói cũng không ai đã uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người ấy nói rằng rượu cũ ngon hơn. Luca đoạn 5 câu 39. Nếu bạn đã quen với vinh quang của chủ nghĩa luật pháp, bạn sẽ không thể nào ngay lập tức muốn nắm bắt vinh quang tự do của phúc âm. Bạn có thể quá say sưa với những vinh quang cũ đến nỗi không còn muốn vinh quang mới. Ý nghĩa bị che giấu hay lời nói tỏ tường. Cuối cùng, Phaolô phác thảo điểm khác biệt thứ bảy. Vì có niềm hy vọng như vậy nên chúng tôi rất giản dị trong lời nói, không giống như Môi-se lễ màn che mặt mình để con dân Israel không thấy sự kết thúc của hào quang chóng tàn. Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 12 đến câu 13. Phaolô nói rằng có một tấm màn vẫn còn phủ trên tấm lòng của người Do Thái. Xem Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 15. Họ không thể thấy rằng ý nghĩa và mục đích của luật pháp là chỉ dẫn họ đến với Đấng Mê-si. Họ nhìn thấy vinh quang chóng qua của nó, nhưng họ không thấy rằng vinh quang của nó đã kết thúc. Luật pháp được che giấu cho đến khi mục đích và ý nghĩa thực sự của nó được tỏ tường. Nó không thể đi ra và công bố lẽ thật cách rõ ràng, nhưng phúc âm thì có thể. Đó là lý do tại sao Phaolô có thể nói rằng ông sử dụng lời nói cách giản dị và rõ ràng. Tôi thực sự tin rằng Chúa Thánh Linh đề cao lời nói rõ ràng, giản dị. Ngài là Thánh Linh của lẽ thật và Ngài ban phước cho chúng ta khi chúng ta có sao nói vậy. Tôi ngày càng nghi ngờ về những lẽ thật mà cần phải được giải thích trong cả câu chuyện ngụ ngôn và minh họa. Tôi tin rằng việc giảng dạy bằng các ẩn dụ và hình bóng có giá trị của nó, nhưng nó không bao giờ có thể là một cơ sở để thiết lập học thuyết. Học thuyết được thiết lập từ những tuyên bố ngắn gọn rõ ràng của Tân Ước. Tôi rất thích quay lại và nghiên cứu các mô hình lịch sử của sinh tế và các ngày lễ của luật pháp. Chúng là một hình ảnh về lẽ thật của phúc âm, nhưng chúng chỉ minh họa cho lẽ thật chứ không thể được dùng để thiết lập lẽ thật được. Hai sự khác biệt quan trọng nữa. Ngoài bảy sự khác biệt ở trên, giao ước mới và giao ước cũ còn khác nhau ở hai điểm quan trọng khác. Chúng được chỉ ra trong sách Hebrew, nhưng thực là được trích dẫn từ Jeremy đoạn 31, câu 31 đến câu 34. Vì nếu giao ước thứ nhất đã hoàn hảo rồi, thì không cần lập giao ước thứ hai. Nhưng Đức Chúa Trời khiển trách dân Do Thái khi Ngài phán: Này, những ngày đến, khi ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và nhà Juda, không giống như giao ước ta đã lập với các tổ phụ họ. Trong ngày ta cầm tay họ dẫn ra khỏi Ai Cập, vì họ không trung tín giữ giao ước ta, nên ta bỏ mặc họ. Chúa phán vậy, Chúa lại phán: Đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel, sau những ngày đó ta sẽ đặt luật pháp ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, và họ sẽ làm dân ta. Họ sẽ không phải dạy bảo đồng bào và anh em mình rằng hãy nhận biết Chúa, vì tất cả đều sẽ biết ta, từ người nhỏ nhất cho đến người lớn nhất, vì ta sẽ tỏ lòng thương xót đối với sự gian ác của họ và không còn ghi nhớ tội lỗi họ nữa. Hebrews đoạn 8, câu 7 đến câu 12. Nhìn lại, như chúng ta đã thấy trong Côrintô nhì, đoạn 3 câu 3, Đức Thánh Linh không viết những luật lệ của Đức Chúa Trời trên những bảng đá bên ngoài mà chúng ta phải cố gắng vâng dự, nhưng Ngài viết trong lòng và trong tâm trí của chúng ta để chúng có thể được thể hiện ra một cách tự nhiên trong những việc mà chúng ta làm. Châm ngôn đoạn 4 câu 23 nói với chúng ta, hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Những gì bạn có ở trong lòng sẽ quyết định cách bạn sống, và khi luật pháp của Chúa được viết vào trong lòng bạn, bạn sẽ sống theo đường lối của Chúa. Chúa Thánh Linh viết những luật lệ mà Chúa muốn chúng ta vâng giữ, và như chúng ta đã thấy trong chương 3, những luật lệ đó chưa bao giờ thay đổi trong suốt lịch sử loài người. Đòi hỏi của Đức Chúa Trời vẫn như vậy: thứ nhất, yêu mến Chúa, và thứ hai, yêu thương người lân cận, không cần người trung gian. Sau đó, tác giả sách Hebrews tiếp tục chỉ ra hai điểm khác biệt rõ rệt hơn giữa giao ước cũ và giao ước mới. Sự khác biệt đầu tiên là mọi tín hữu đều biết Chúa theo cách trực tiếp và cá nhân mà không cần đến người trung gian. Họ sẽ không phải dạy bảo đồng bào và anh em mình rằng hãy nhận biết Chúa, vì tất cả đều sẽ biết ta, từ người nhỏ nhất cho đến người lớn nhất. Hebrews đoạn 8 câu 11. Người trung gian là người đứng giữa hai bên và giúp họ liên hệ với nhau. Phaolô nói với chúng ta rằng giao ước cũ cần một người trung gian giữa Đức Chúa Trời và con người. Vậy luật pháp để làm gì? Luật pháp đã được ban thêm vì có những vi phạm và tồn tại cho đến khi người dòng dõi đến, tức là đấng đã được hứa từ trước. Luật pháp được ban bổ bởi các thiên sứ và qua một người trung gian. Người trung gian thì không đại diện cho một bên, nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một. Galati đoạn 3 câu 19 đến câu 20. Luật pháp không được Đức Chúa Trời ban trực tiếp cho dân Israel. Nó được các thiên sứ ban cho Môi-se là người trung gian giữa trời và đất. Dưới giao ước mới, người ta không cần phải được dạy cho cách nhận biết Chúa, bởi vì như chính Đức Chúa Trời đã phán, vì tất cả đều sẽ biết ta, từ người nhỏ nhất cho đến người lớn nhất. Khi bạn gặp được Chúa Giêsu Christ, bạn gặp được Đức Chúa Trời. Trong Giăng đoạn 17 câu 3, Chúa Giêsu nói, và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến. Giao ước mới cho chúng ta một mối quan hệ trực tiếp cá nhân với Đức Chúa Trời thông qua Chúa Giêsu Christ mà không cần bất kỳ người trung gian nào. Không cần thêm sinh tế. Sự khác biệt thứ hai giữa các giao ước cũ và giao ước mới là Đức Chúa Trời không còn ghi nhớ tội lỗi của con người nữa, và do đó không còn cần đến sinh tế chuộc tội nữa. Vì ta sẽ tỏ lòng thương xót đối với sự gian ác của họ và không còn ghi nhớ tội lỗi họ nữa. Hebrews đoạn 8 câu 12. Đức Chúa Trời đã không còn ghi nhớ những tội lỗi của chúng ta nữa. Tác giả nhận mình điều này một lần nữa trong hai chương sau. Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy. Vì sau khi nói, Chúa phán, này là giao ước ta sẽ lập với họ. Sau những ngày đó, ta sẽ đặt luật pháp ta trong lòng họ và ghi tạc vào trí họ. Ngài lại phán, ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi và việc ác của họ nữa. Nơi nào có sự tha thứ thì không cần dâng tế lễ vì tội lỗi nữa. Hebrews đoạn 10 câu 14 đến câu 18. Nếu Chúa đã quên đi tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta không cần đến sinh tế chuộc tội, và chúng ta cũng không cần phải liên tục nhắc Chúa về tội lỗi trong quá khứ của chúng ta. Trong khi giao ước cũ đòi hỏi nhiều sinh tế, đó là một lời nhắc nhở liên tục về tội lỗi, nhưng đã có một sinh tế cuối cùng làm thỏa mãn mọi đòi hỏi về sinh tế chuộc tội. từ Tân Ước, chúng ta thấy có 9 sự khác biệt trong cách thức hoạt động của Ân Điển và cách thức hoạt động của luật pháp như được thể hiện trong Giao Ước cũ. Luật pháp được viết bằng mực, Ân Điển được viết bằng Đức Thánh Linh. Luật pháp được viết trên các bản đá hoặc trên các vật liệu khác ở bên ngoài. Ân Điển được viết trên bằng lòng bên trong của các tín hữu được đổi mới. Luật pháp viết văn từ, Ân Điển viết lẽ thật thuộc linh. Luật pháp làm chức vụ sự chết, Ân Điển làm chức vụ sự sống. Luật pháp làm chức vụ của sự kết án, Ân Điển làm chức vụ của sự công chính. Luật pháp có vinh quang tạm thời, Ân Điển có vinh quang vượt trội và trường tồn. Luật pháp sử dụng màn che, Ân Điển sử dụng ngôn ngữ cởi mở tự do. Luật pháp được ban cho thông qua một người trung gian, Ân Điển cho chúng ta mối quan hệ trực tiếp cá nhân với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ. Luật pháp nhắc chúng ta về tội lỗi của mình thông qua các sinh tế phải dâng lên liên tục. Ân Điển loại bỏ tội lỗi của chúng ta ra khỏi bồi nhớ của Đức Chúa Trời bằng một sinh tế trọn vẹn. Chúng ta đã thấy được Ân Điển khác với luật pháp bằng cách so sánh Giao Ước cũ và Giao Ước mới. Trước khi chúng ta tìm hiểu sâu hơn về bản chất của Ân Điển, chúng ta cần làm rõ một sự khác biệt nữa, đó là Ân Điển khác với việc làm như thế nào. Đây là một chủ đề chính của Tân Ước mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong chương tiếp theo.